Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 21 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Địa phương chịu trách nhiệm nếu để bùng phát dịch COVID-19.
Giai đoạn 2022-2026 sẽ giảm tối thiểu khoảng 5% biên chế công chức, giảm số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước khoảng 10%.
Dự kiến sẽ đưa ra xét xử 6 bị cáo tại tỉnh Thất Bồng Lai vào ngày 30 tháng 6.
Italy xem xét ban bố báo động về khí đốt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết việc tiêm vaccine mũi tăng cường, đồng thời không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế vì người bệnh. Bộ Y tế cũng cam kết chậm nhất là ngày 22 tháng 6, Bộ Y tế sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc tiêm vaccine mũi tăng cường, đồng thời đề xuất với Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Y tế, nếu địa phương nào không nhận vaccine trong khi vẫn còn đối tượng tiêm chủng và để xảy ra bùng phát dịch, thì sẽ phải chịu trách nhiệm và có văn bản cam kết với Thủ tướng.
Bộ Nội vụ cho biết, vừa qua Bộ đã tiến hành phân cấp triệt để công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các bộ ngành và địa phương, làm đúng vai trò, vị trí, thẩm quyền của mình trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ hiện chỉ thực hiện tổ chức thi nâng ngạch đối với chuyên viên cao cấp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho biết thêm, trong giai đoạn 2022-2026, mục tiêu sẽ giảm tối thiểu khoảng 5% biên chế công chức, giảm số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước khoảng 10%.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác đào tạo và cấp đổi giấy phép lái xe. Theo Tổng cục Đường bộ, hiện nay thì vẫn có trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận trong quá trình sát hạch lý thuyết và trong sân sát hạch. Vì vậy mà Tổng cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức sát hạch có biện pháp kiểm tra, không để người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu và các ứng dụng công nghệ vào trong phòng sát hạch lý thuyết và trên xe sát hạch lái xe trong sân sát hạch để gian lận trong quá trình sát hạch.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ về việc nghiên cứu thiết kế làn đường dành riêng cho xe đạp trên tuyến xa lộ Hà Nội, Thành phố Thủ Đức. Theo phương án nghiên cứu ban đầu, làn đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ nằm trong dự án tăng cường mảng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến metro Bến Thành, Suối Tiên.
Từ nay đến ngày 20 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó thì nổi bật là các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.
Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cho biết, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đối với 6 bị cáo cùng ngụ tại ngôi nhà số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi được bị cáo Lê Tùng Vân đặt tên là Tỉnh Thất Bồng Lai, sau đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Dự kiến phiên tòa xét xử 6 bị cáo tại Tỉnh Thất Bồng Lai diễn ra vào ngày 30 tháng 6.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tính đến nay đã có 70 nhà đầu tư đã đăng ký tham gia cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Về công tác di rời hộ dân tại 6 khu chung cư, dự án nhà chung cư có nhà nguy hiểm cấp D phải phá dỡ để tiến hành xây dựng lại. Đến nay, nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa đã hoàn tất công tác di rời các hộ ra khỏi nhà nguy hiểm. Còn 5 nhà chung cư cũng nguy hiểm, vẫn còn một số trường hợp chưa hoàn thành di rời. Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cho biết là sẽ hoàn tất di rời các hộ còn lại trong quý 2/2022. Song song với đó là Sở Xây dựng cũng đã cơ bản hoàn thành kiểm định 126 chung cư cũ trên địa bàn thành phố.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Nhà chức trách Ấn Độ ngày 20 tháng 6 cho biết số người thiệt mạng trong các trận sụt và sét đánh mới đây tại nước này đã tăng thêm 26 người. Tại bang Assam, đông bắc Ấn Độ, lở đất đã khiến 3 người thiệt mạng, trong khi nước lũ đã khiến 6 người tử vong. Bang Assam tiếp tục hứng chịu các trận lụt nghiêm trọng với 5.140 ngôi làng tại 33 huyện đang bị nước nhấn chìm. Hơn 100.000 người dân đang phải lánh nạn trong các khu tạm trú.
Trong khi đó, thì tại quốc gia láng giềng Bangladesh, các trận bão cũng kéo theo lũ lụt nghiêm trọng, khiến cho hàng triệu người bị mắc kẹt. Các khu sơ tán đã chật kín người, dẫn đến các cuộc khủng hoảng lương thực và nước uống. Nhiều người vẫn còn sợ không dám về nhà, trong khi những người khác thì đã mất đi nhà cửa trong nước lũ. Mưa lớn vẫn đang kéo dài tại các quận của Chittagong Hills, khiến thành phố cảng này bị ngập nước, làm tăng nguy cơ lở đất.
Ít nhất 260 người đã bị sát hại trong một vụ tấn công vào ngày 18 tháng 6 của các tay súng tại vùng Oromia, miền Tây Ethiopia. Theo hãng tin Reuters của Anh, Con số nạn nhân chính xác chưa được khẳng định. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho biết, thậm chí số người bị sát hại lên tới 320 người. Giới chức và quân đội tại địa phương hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công này.
Trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 6, đồng rúp của Nga ổn định gần mức đỉnh trong nhiều năm qua nhờ được hỗ trợ bởi các biện pháp kiểm soát vốn. Vào lúc 7 giờ 58 phút giờ GMT, đồng rúp đã giảm nhẹ 0,2% so với đồng đô la Mỹ, còn 56,53 rúp trên 1 đô la Mỹ và giảm 0,5 rúp so với đồng euro, còn 59,18 rúp trên 1 euro. Theo phân tích của một số chuyên gia thì trong tuần này, đồng rúp còn có thể tăng giá do doanh nghiệp đến hạn nộp thuế. Trong năm nay thì đồng rúp đã trở thành đồng tiền có hiệu suất tốt nhất thế giới nhờ sự hỗ trợ bởi nguồn thu trong năm.
Điện Kremlin ngày 20 tháng 6 cho biết, việc Litva quyết định cấm quá cảnh một số hàng hóa từ vùng Kaliningrad của Nga là chưa từng thấy, đồng cảnh báo sẽ đáp trả. Trước đó, Litva thông báo cấm vận chuyển hàng hóa của Nga nằm trong danh mục cấm của Liên minh châu Âu EU qua lãnh thổ nước mình. Lệnh cấm ảnh hưởng đến các mặt hàng như than đá, kim loại, vật liệu xây dựng và công nghệ tiên tiến. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết động thái của Litva là bất hợp pháp và Moscow sẽ thông báo biện pháp đáp trả trong vài ngày tới.
Chính phủ Italia đang cân nhắc việc ban bố tình trạng báo động để hạn chế việc tiêu thụ và tăng cường tích trữ khí đốt sau khi mà tập đoàn Gazprom của Nga giảm bớt nguồn cung cho nước này. Theo quy định về khẩn cấp của Italia, tình trạng báo động mức thứ 2 trong tổng số 3 mức cuối cùng có thể dẫn đến việc hạn chế nguồn cung cấp cho các ngành cụ thể. Để cân nhắc quyết định về tình trạng báo động, Ủy ban An ninh của Quốc hội Italia sẽ họp với Bộ Chuyển đổi Sinh thái vào ngày 21 tháng 6.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Mats Vetäbäck tiếp tục có một ngày thi đấu thăng hoa tại Canada GP. Tay đua người Hà Lan giữ vững được vị trí số 1 kể từ khi xuất phát cho đến khi kết thúc chặng đua. Mặc dù rất cố gắng bám đuổi, nhưng Carlos Sainz của đội đua Ferrari chỉ cán đích ở vị trí thứ 2, Lewis Hamilton về thứ 3. Với kết quả này, Vettel độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng tổng với 175 điểm. Hơn người thứ 2 là Sergio Perez tới 46 điểm.
Theo kế hoạch từ trước, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng vợ bà Choi Sang-an trở về Hàn Quốc vào tối qua 20 tháng 6. Ông muốn về thăm gia đình, đặc biệt là tổ chức sinh nhật tuổi 100 cho mẹ. Đồng thời, huấn luyện viên Park Hang-seo có quãng thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại Việt Nam, thực hiện kế hoạch hướng tới AFF Cup 2022, giải đấu lớn cuối cùng trong năm.
Huấn luyện viên Erik ten Hag vừa cho thấy ông Louis van Gaal đã phá đám Man United trong thương vụ chiêu mộ trung vệ Jurrien Timmer. Theo đó, cách đây ít tuần, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan van Gaal đã lên tiếng cảnh báo trung vệ Jurrien Timmer về một suất tham dự vòng chung kết World Cup trong trường hợp ngôi sao Ajax quyết tâm gia nhập MU.
Huấn luyện viên Antonio Conte trong buổi phỏng vấn mới nhất đã tiết lộ là đang sẵn sàng cho tham vọng vào top 4 mùa giải tới. Thậm chí là bên cạnh việc tiếp tục bảo vệ một vị trí giành vé dự Champions League, gà trống đã đủ tự tin để cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới.
Paris Saint-Germain đưa ra cảnh báo dành cho tiền vệ Neymar sau khi ngôi sao này bỏ ngỏ khả năng giả từ đội tuyển Brazil. Theo đó, nhà vô địch Ligue 1 đang muốn Neymar sớm đưa ra quyết định chính thức về vụ việc này. Cựu sao Barcelona được cho là đang cân nhắc khả năng chia tay sớm với đội tuyển quốc gia nhằm tập trung hơn cho sự nghiệp ở câu lạc bộ. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Vâng, xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Đêm qua, một số nơi ở vùng núi phía Bắc đã có mưa, nhưng lúc này thì cả miền Bắc nhiều nơi đã có nắng. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại đã là trên 30 độ, trời tiếp tục oi bức từ sáng. Báo hiệu ngày hôm nay cũng không phải là một ngày mát mẻ. Với nhiệt độ ban sáng cao cộng thêm với nắng mạnh từ sớm sẽ đẩy nền nhiệt ngày ở Bắc Bộ tăng nhanh. Đến 10 giờ sáng ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ đã tăng cao tới 35 độ và nắng nóng bắt đầu xuất hiện vào khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ chiều là lúc miền Bắc nóng gắt nhất. Nhiệt độ ngày ở mức cao từ 36 đến 38 độ, cục bộ có nơi cao xấp xỉ là 39 độ. Với đà dịch chuyển của rãnh áp thấp từ lục địa Trung Quốc xuống thì từ tối và đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ có mưa nhiều nơi. Lưu ý là mưa dông sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy và gió giật mạnh. Và nhờ những cơn mưa này mà từ ngày mai nắng nóng ở miền Bắc sẽ giảm rõ. Miền Trung cũng đón ngày mới với thời tiết nắng sớm. Ngay lúc này thì hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung đều có nhiệt độ cao trên 29 độ, trời cũng đang khá là nóng. Trong ngày hôm nay thì dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng cộng thêm ảnh hưởng của gió phơn còn mạnh, nắng nóng vẫn trải dài suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên. Trong đó Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trở vào đến khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế là những tỉnh thuộc vùng tâm nóng miền Trung với nhiệt độ ngày cao 36 đến 38 độ. Còn ở khu vực Nam Trung Bộ, nắng nóng chỉ xảy ra ở Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, nhiệt độ không quá cao, 34 đến 36 độ. Ninh Thuận, Bình Thuận nhiệt độ là 33 đến 34 độ. Không nóng bức như ở Bắc Bộ, miền Trung, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại đón ngày mới với thời tiết khá là mát mẻ và dễ chịu. Mức nhiệt ngoài trời ở Tây Nguyên lúc này chỉ từ 20 cho đến 23 độ, còn với khu vực Nam Bộ cũng chỉ từ 25 đến 27 độ. Và từ nay đến trước 15 giờ chiều thì cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều duy trì được thời tiết nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ, với các tỉnh thành phố Nam Bộ là 33 đến 35 độ. Từ sau 15 giờ chiều, mưa dông sẽ lặp lại diện rải rác ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó, phần phía Nam của Tây Nguyên, khu vực miền Tây Nam Bộ là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối nay cũng có khả năng xuất hiện mưa dông to, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.